Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Mậu Tý, tại chùa Hoằng Pháp tổ chức khai khóa tu Phật Thất lần thứ 51. Thay mặt Chư Tôn Đức Tăng hiện diện, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong 7 ngày tu tập sắp tới được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, mục đích của người niệm Phật là gì? Để thanh tịnh ba nghiệp, để vãng sinh tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là cảnh giới trong sạch, cụ thể là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vãng sinh tịnh độ để làm gì? Không phải để hưởng thụ, mà là để tiến tu. Tại sao chúng ta không ở đây tu tập, lại về thế giới cực lạc tu tập? Vì ở đây duyên ác dục nhiễm rất nhiều. Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà dễ tu, dễ thành tựu. Vì sao? Vì ở đó có thắng duyên, nghĩa là có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thượng Thiện Nhân. Ví như một cái hạt giống, từ nhân cho đến quả phải trải qua quá trình duyên. Yếu tố duyên rất quan trọng. Không có duyên thì nhân không thể nảy mầm, lên cây, ra quả. Một hạt giống nếu gieo xuống đất, đất đó khô cằn, chắc chắn rằng hạt giống khó có thể nảy mầm, lên cây. Ngược lại, nếu hạt giống gieo xuống đất, đất đó ẩm thấp, được người chăm sóc, phân bón đầy đủ thì chắc chắn sẽ nảy mầm, lên cây và ra quả. Do vậy, từ nhân đến quả, yếu tố duyên rất quan trọng. Chúng ta ai cũng biết Phật ở trong tâm, chứ Phật không có ở chùa, không có ở trong rừng, không có ở trên núi, mà Phật ở trong tâm. Vậy tại sao Thái tử Tất Đạt Đa lại từ bỏ hoàng cung, lìa xa vua cha, vợ đẹp, con thơ để vào rừng tu? Nếu nói Phật ở trong tâm thì Thái tử Tất Đạt Đa ở trong hoàng cung tu cũng được. Tại sao phải bỏ hoàng cung để vào rừng tu? Như vậy chúng ta thấy rằng yếu tố duyên rất là quan trọng. Cũng như quý vị biết rằng Phật ở trong tâm, tại sao mình không ở nhà tu mà hôm nay phải đến chùa tu? Vì chùa là cái nơi duyên tốt giúp cho chúng ta tinh tấn. Đối với quý thầy cũng vậy, biết rằng Phật ở trong tâm thôi thì ở nhà tu đi, cạo tóc xuất gia vô chùa làm gì? Điều này chúng tôi nói lên để quý vị thấy yếu tố duyên rất quan trọng. Từ nhân đến quả phải trải qua duyên. Như vậy mỗi một cái pháp môn có điều kiện để thực hành đạt được kết quả. pháp môn tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu pháp hoa, tu hoa nghiêm, tu di thức vân vân, tất cả đều có những cái điều kiện để thành tựu. Ví như một em học sinh muốn thi vào đại học kiến trúc thì phải có năng khiếu về hội họa. Muốn thi vào đại học y dược thì phải giỏi về môn hóa sinh. Người tu theo pháp môn tịnh độ cũng vậy, phải có điều kiện để thực hành. Điều kiện của người tu tịnh độ có ba, đó là tính, nguyện và hạnh. Như cái đỉnh mà có ba chân, nếu thiếu một thì không thể đứng vững được. Như quý vị nhìn thấy cái chân mà để cái máy quay phim, nó có ba, bỏ bớt một chân thì không thể đứng vững được. Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng thế, tính, nguyện, hạnh là ba điều kiện căn bản để chúng ta thành tựu lý tưởng vãng sanh tịnh độ của mình. Thứ nhất là tính. Tính là lòng tin. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Tuy nhiên, tin ở đây là chánh tín chứ không phải là mê tín. Chánh tín là khi mình nghe một điều gì phải suy xét cho thật kỹ, điều đó có phù hợp với nhân quả hay không thì chúng ta mới tin. Tin như thế gọi là chánh tín. Mà có tin thì mới thành tựu được lý tưởng. Có tin pháp môn mình tu thì mình mới nỗ lực thực hành. Một người leo lên núi cao, tin mình có khả năng leo được, họ mới bỏ công sức, thậm chí hy sinh cả tính mạng để thực hiện cái lý tưởng. Một người đi buôn, tin mình làm ăn có lãi mới bỏ vốn ra. Một em học sinh tin mình có khả năng học thành tài, em mới nỗ lực học. Thái tử Tất Đạt Đa tin mình có khả năng thành tựu được cái lý tưởng giải thoát nên mới từ bỏ cung vàng, lìa xa vua cha, vợ đẹp, con thơ để vào rừng tìm chân lý. Trong lịch sử Trung Quốc, có lẽ quý vị cũng đã được nghe một vị cao tăng không những nổi tiếng ở trong nước mà cả thế giới, đó là Ngài Huyền Trang. Ngài đã đi từ Trung Quốc đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Một mình, một ngựa, có lúc ngựa không còn, chỉ có một mình. Thế mà Ngài đã vượt qua những cánh rừng đầy thú dữ, những ngọn núi rất là treo leo hiểm trở, những bãi sa mạc nóng cháy, những bộ lạc ăn thịt người. Trên đường đi của Ngài, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống. Thế mà Ngài đã vượt qua, thành tựu được cái lý tưởng thỉnh kinh từ Ấn Độ đem về Trung Quốc. Vậy lý do gì mà Ngài Huyền Trang thành tựu được lý tưởng? Đó là niềm tin. Niềm tin chính là sức mạnh giúp cho người ta vượt qua những khó khăn, thử thách để thực hiện cái lý tưởng của mình. Vậy chúng ta tin gì? Trước hết là tin tự. Tin tự có nghĩa là tin chính mình. Mình có khả năng thành Phật. Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Trong kinh Pháp Hoa, Có câu chuyện hai người bạn, một nghèo một giàu. Người bạn nghèo một hôm đến nhà người bạn giàu. Người bạn giàu đãi người bạn nghèo một bữa ăn thật thịnh soạn. Sau khi ăn uống no say, người bạn nghèo nằm lăn ra ngủ. Người bạn giàu vì phải đi làm ăn xa, nghĩ thương người bạn nghèo nên đã lấy cái viên ngọc nhét ở trong chéo áo tặng cho người bạn nghèo. Rồi người bạn giàu ra đi làm ăn theo cái công việc của mình. Người bạn nghèo tỉnh dậy biết người bạn giàu đã đi xa nên tiếp tục lang thang nghèo khổ. Một thời gian sau, người bạn giàu gặp lại người bạn nghèo, thấy anh bạn nghèo của mình vẫn đói khổ lang thang. Người bạn giàu mới thắc mắc nói: "Ồ, hôm trước khi đi tôi đã lấy cái viên ngọc nhét trong chéo áo của anh tặng cho anh, thế mà anh cũng cứ vẫn lang thang nghèo khổ như thế này." Người bạn nghèo mới lấy tay lần vào trong chéo áo thì thấy có viên ngọc. Kể từ đó người bạn nghèo trở thành người giàu. Chúng ta cũng thế, từ vô thủy kiếp đến nay là người cùng tử lang thang đau khổ trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo. Ngày hôm nay được Đức Phật chỉ cho mình cái Phật tánh, cũng giống như người bạn giàu cho người bạn nghèo một viên ngọc. Từ nay chúng ta đã trở thành người giàu. Từ nay chúng ta đã biết rằng mình có khả năng thành Phật. Đó gọi là tinh tự. Kế đến là tinh tha. Tinh tha có nghĩa là tinh Đức Phật, tinh cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Từ vô thủy kiếp đến giờ, có rất nhiều chư Phật, chư Bồ-Tát, mỗi vị có hạnh nguyện khác nhau. Đức Phật Dược Sư có nguyện cứu bệnh chúng sinh. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có nguyện cứu chúng sinh nơi địa ngục. Đức Phật A Di Đà có nguyện cứu chúng sinh về thế giới cực lạc để tu tập. Đối với người xuất gia theo Phật, ai cũng cạo tóc, mặc áo cà sa ở chùa, thế nhưng cũng có cái nguyện khác nhau. Có thầy cả đời chỉ đi giảng kinh thuyết pháp, có vị cả đời chỉ làm chùa, có vị cả đời chỉ đi cúng đám, có vị cả đời thì nhập thất. Mỗi một vị cũng có cái nguyện khác nhau. Có vị cả đời đi làm từ thiện. Như vậy cũng xuất gia theo Phật, cũng cạo tóc, cũng mặc áo cà sa, cũng ở chùa, mà mỗi vị lại có một cái nguyện khác nhau. Có một điều rất lạ là trong vô số chư Phật, Đức Phật A-di-đà được biết đến rất nhiều, được người ta ca ngợi rất nhiều, thế nhưng cũng bị người ta chê bai phỉ báng không ít. Tại sao vậy? Vì trong khi các đức Phật khác không ai nói đến công hạnh lợi tha, còn Đức Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu rất nhiều ở trong các cái kinh điển Đại Thừa, nói về công hạnh độ tha của Đức Phật A Di Đà và khuyên chúng ta cố gắng niệm Phật, phát nguyện xin về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thế mà cũng có những người không muốn chúng ta niệm Phật, không muốn chúng ta vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thậm chí sợ chúng ta niệm Phật, sợ chúng ta theo Đức Phật A Di Đà về thế giới Tây Phương cực lạc. Quý vị có biết ai sợ không? Ai sợ chúng ta niệm Phật? Ai sợ chúng ta theo Phật? Chỉ có ma. Ma nó sợ chúng ta niệm Phật, theo Phật. Ai cũng theo Phật hết thì còn ai theo ma? Mà không ai theo ma nữa thì ma nó hết quyền lợi, nó chết đói. Cho nên nó phải ra sức gì? Phỉ báng, nói xấu ông Phật A Di Đà, để cho người ta mất cái niềm tin đối với Đức Phật A Di Đà. Đừng có ai niệm Phật, đừng có ai về với Phật. Thì không niệm Phật, không về với Phật thì niệm ai về với ai? Thì niệm ma về với ma. Cho nên chúng ta coi chừng, đừng có để mắc lừa. Ở trên cuộc đời này, quý vị cứ suy nghĩ, niệm Phật là tốt hay là xấu? Niệm Phật là tốt, niệm Phật là chánh, niệm Phật là tỉnh, niệm Phật là giác, niệm Phật là thiện. Như vậy, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân. Mình biết rằng niệm Phật là tốt, sợ mình không niệm Phật thôi. Đức Phật cũng thường khuyên chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Khuyên chúng ta niệm Phật mà. Vậy thì chúng ta tu niệm Phật là đúng rồi, không sợ cái gì hết. Chỉ sợ chúng ta không biết niệm Phật thôi. Niệm Phật là nhân thì thành Phật là quả. Chúng ta có niệm Phật, theo Phật. Còn nếu niệm ma thì theo ma. Đó là chúng ta tin tha, có nghĩa là tin Đức Phật A Di Đà và nguyện lực của Ngài. Kế nữa là chúng ta phải tin nhân và tin quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cà được cà, nhân nào quả đó. Không thể trồng dưa mà ra đậu, hoặc là trồng cà mà ra ớt. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Người học Phật chúng ta phải tin sâu về nhân quả. Nhờ tin sâu nhân quả mà chúng ta tích cực làm các điều lành. Nhờ tin sâu nhân quả mà chúng ta tích cực tránh các điều ác. Bởi vì tất cả hành động của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cái kết quả trong tương lai, và chính chúng ta là người thừa tự của nghiệp, của nhân, của quả. Khi trước chúng ta chưa tin hiểu Phật pháp, chưa tin sâu nhân quả, có thể chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ không có chánh niệm, không có hiểu biết sâu về nhân quả. Ngày hôm nay mình đã học Phật rồi, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi hành động chúng ta đều phải chánh niệm, đều phải dè dặt cẩn thận. Bởi Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Là người học Phật, khi làm gì chúng ta sợ nhất là nhân. Còn chúng sinh ngày hôm nay cứ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đến khi hậu quả đau khổ đến thì họ than trời trách người. Còn chúng ta là cái người học Phật, tin sâu nhân quả. Khi làm một việc gì chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cho nên trong bài học ngàn vàng có câu rất là hay và rất là giá trị: phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Chúng ta tin chắc niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đó là tin nhân và tin quả. Kế đến là chúng ta tin uế độ và tịnh độ. Uế độ là gì? Uế độ là cảnh giới ô nhiễm. Chúng sinh trong đó tham, sân, si, mạn, nghi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tịnh độ là cảnh giới trong sạch, cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, của những bậc thánh, không có những thứ phiền não, ái dục, tham, sân, si, mạn, nghi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Vậy thế giới của chúng ta đang sống đây là uế độ hay tịnh độ? Vì sao chúng ta biết? Vì căn cứ ở chỗ rằng uế độ, chúng sinh tham, sân, si, mạn, nghi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Theo như lời Phật dạy, ngoài lục đạo luân hồi khổ còn có thế giới của chư Phật. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thọ Ký, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho ngài Maha Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên sau này thành Phật, mỗi vị ở một cảnh giới tốt đẹp, trang nghiêm, thù thắng. Nếu tìm hiểu ở trong kinh điển Đại Thừa, ta thấy Đức Phật kể rất nhiều về quốc độ của chư Phật. Ấy thế mà cũng có một số Phật tử, ở đây chúng tôi nói Phật tử nghe, không phải nói người ngoài, lại không tin có thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, lại còn tìm cách bài bác. Có lẽ những người này thiếu phước, nghiệp chướng nặng nề, cho nên không đủ trí tuệ để nhận thức được cảnh giới bất khả tư nghị của chư Phật. Có câu chuyện con cá với con rùa, hai con là bạn thân với nhau. Một hôm con rùa từ dưới nước đi lên trên mặt đất du lịch, một thời gian trở lại thế giới nước gặp anh cá. Anh cá mừng rỡ hỏi: anh rùa, lâu nay anh đi đâu mà tôi không thấy? Anh rùa nói: tôi đi lên trên mặt đất. Con cá thắc mắc: lên mặt đất? Vậy chứ mặt đất có ánh sáng xuyên qua như thế này không? Con rùa nói: không. Mặt đất có bơi lội được như thế này không? Con rùa nói: không. Mặt đất có sủi bọt như thế này không? Con rùa nói: không. Mặt đất có ẩm ướt như thế này không? Con rùa nói: không. Cái con cá nó cười: thôi vừa nãy giờ tôi hỏi câu nào anh cũng nói không, như vậy là anh nói láo rồi, làm gì có mặt đất. Quý vị nghe con cá với con rùa nó nói chuyện với nhau, quý vị thương con nào? Thương con cá. Vì sao? Vì con cá nó ở dưới nước, nó chỉ biết ở dưới nước thôi, nó không sống ở trên mặt đất, cho nên nó không thể biết được mặt đất. Con rùa nó có khả năng sống ở dưới nước và ở trên mặt đất, nên nó biết rõ, nó nói. Nhưng con cá thì không thể tin được. Những người không tin được thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà hoặc là thế giới của chư Phật cũng đáng thương như là con cá vậy. Họ chỉ biết có thế giới này thôi. Vì sao? Vì đó là cái nghiệp của họ, vì đó là cái phước của họ nó kém, cho nên họ không đủ trí tuệ để nhận thức, để biết được cảnh giới bất khả tư nghị của chư Phật. Trong thế giới của chúng ta hiện tại, mỗi người cũng có cái nghiệp riêng. Chúng ta sống ở thế giới văn minh, có thể sử dụng những cái phương tiện truyền thông như là điện thoại di động. Một hôm nào đó quý vị đi vào trong một cái cánh rừng thật là sâu, nơi đó có những con người họ chưa có tiếp xúc với nền văn minh khoa học tiến bộ của chúng ta. Nói một cách khác là họ còn sống như là người nguyên thủy. Quý vị đến thăm họ và đứng móc cái điện thoại di động ra nói chuyện, cười. Lúc đó theo chúng tôi nghĩ, những người dân tộc ở đây sẽ cho rằng quý vị đang bị ma nhập, đúng không? Bởi vì họ đâu có biết gì đâu, thấy một người tự nhiên vừa đứng vừa nói vừa cười. Nói với ai, cười với ai? Họ nghĩ rằng chỉ có nói với ma, cười với ma thôi. Đó là do cái trình độ hiểu biết của họ nó có giới hạn. Thì chúng sinh ở thế giới này cũng vậy. Có những người có khả năng có thể hiểu được thế giới của Đức Phật, nhưng cũng có những người không thể hiểu được. Chúng tôi lấy một thí dụ như con chó nó đứng ở đây, cầm cái ly này, hỏi là: chó ơi, mày có biết cái này cái gì không? Thì con chó nó nhìn, nó cũng thấy mà nó cũng nghe, nhưng nó không hiểu và không biết gì hết. Đó là gì? Là do cái nghiệp của nó. Nó chỉ biết giới hạn có bao nhiêu thôi, chứ nó không thể biết hơn được. Rồi có những người nghe nói thế giới chư thiên hoặc là thế giới của Đức Phật A Di Đà muốn gì được đó, họ cũng không tin. Họ nói làm gì có cái chuyện như thế, ở đây làm cực khổ không có ăn, mà đi về cõi trời, về cõi Phật muốn cái gì có cái nấy. Xin thưa với quý vị, ở thế gian này cũng có rất nhiều người không làm cái gì mà vẫn có ăn, thậm chí họ muốn cái gì cũng có cái đó. Quý vị không tin, đi qua bên Thái Lan, công chúa Thái Lan có phải làm gì không? Từ bé sinh ra cho tới bây giờ, cô muốn cái gì cũng được. Vậy do đâu mà họ lại được như vậy? Đó là họ có phước. Họ có phước thì họ hưởng ngay tại nhân gian này. Còn những người mà được sinh về thế giới của Đức Phật hoặc sinh về cõi trời thì những người đó như thế nào? Có phước không? Như vậy thì họ về đó họ có quyền hưởng chứ. Cho nên chúng ta không thể đem cái cảnh giới của chúng ta để mà so sánh với cái cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của chư Phật. So sánh như vậy là sai. Chẳng hạn như chúng ta nghe nói ở cảnh giới chư thiên là hóa sinh, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà người ta sinh ra từ đâu? Từ hoa sen. Rồi mình nghĩ làm gì có chuyện đó, bởi vì ở đây mình sinh ra chỗ nào thì mình nghĩ rằng chắc có lẽ rằng ở cõi trời cũng sinh ra chỗ đó, hoặc là cõi Phật cũng sinh ra chỗ đó. Thì không được. Chúng ta không thể lấy cái thế giới của mình mà so sánh với cái thế giới của chư Phật. Chỉ có cái là chúng ta chưa đủ cái trình độ, chưa đủ cái trí tuệ, chưa có đủ phước đức để mà chúng ta tin cái cảnh giới của chư Phật thôi. Nếu chúng ta có đầy đủ cái đức tin, đầy đủ cái công đức, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ sinh về lạc quốc, tùy theo cái tâm nguyện, tùy theo cái nhân của mỗi người. Đó là chúng tôi nói về cái chữ tín. Tín gồm có gì? Tín tự tín, tín tha, tín nhân, tín quả, tín uế độ và tịnh độ. Bây giờ chúng tôi nói qua cái điều kiện thứ hai là nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là mong muốn. Mong muốn chính là lý tưởng mà người ta hướng đến. Người không có lý tưởng như ngựa không cương, như thuyền không lái. Ngựa mà không có dây cương thì nó chạy lung tung, thuyền không có người lái thì trôi dạt không biết đâu là bến là bờ. Một người học sinh mong muốn trở thành bác sĩ, em mới cố gắng học. Người Phật tử mong muốn thành Phật nên mới tinh tấn tu. Chúng ta là người tu theo pháp môn niệm Phật, sau khi đã tin Đức Phật A Di Đà, tin 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin thế giới cực lạc, chúng ta mong muốn về đó. Sự mong muốn này như là một người con xa quê hương mong muốn được trở về, như người té xuống sông mong được cứu, như người trong nhà lửa mong muốn được ra. Quý vị thấy, chúng ta phải có tâm tha thiết như thế. Khi chúng ta té xuống sông thì nghĩ gì? Chỉ nghĩ một điều là được người cứu. Khi chúng ta đang ở trong một cái nhà mà bốn bên lửa cháy hết, chúng ta nghĩ gì? Chỉ nghĩ một điều làm sao thoát ra. Quý vị phải có tâm mong muốn sinh về thế giới cực lạc tha thiết mãnh liệt như thế. Tại sao chúng ta phải nguyện về thế giới của Đức Phật? Vì ở đó có chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiện nhân, là những cái duyên tốt giúp chúng ta tinh tấn tu tập. Còn ở thế gian này, quý vị thấy tìm được một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị A-la-hán dễ hay là khó? Rất khó. Phải nói rằng là chúng ta kiếm không ra nữa. Ngày hôm nay chúng ta chỉ mong có một vị nào tu hành đạo cao đức trọng là chúng ta cũng đã ngưỡng mộ rồi. Và khi mình biết có một vị chân tu đạo cao đức trọng, mình muốn tìm đến để được chiêm ngưỡng, để được gần gũi tu học. Không biết quý vị làm sao, chứ bản thân chúng tôi mà nghe được một vị cao tăng đại đức nào, mình cũng muốn đến để được chiêm ngưỡng. Nhất là khi đến với những vị đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy nơi ngài toát ra một cái gì đó, như là một cái từ lực, như là một cái sự mát mẻ thanh tịnh. Khi mình đến gần các vị đó, mình có những cái cảm giác rất là an lạc, rất là thanh tịnh. Vậy nếu chúng ta ở thế giới cực lạc hàng ngày tiếp xúc với Đức Phật, chư Bồ Tát, thì cái tâm Bồ Đề của chúng ta có tăng trưởng hay không? Rất tốt. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có câu chuyện vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy. Họ có một người con tên là A Xà Thế. A Xà Thế nghe theo lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, giết vua cha để làm vua. Sự việc bại lộ, vua cha vì thương con nên đã nhường ngôi lại cho A Xà Thế. Sau khi lên ngôi, A Xà Thế đáng lẽ phải nghĩ đến cái tình cảm cha đã dành cho mình, không giết mình, không bỏ ngục mình mà lại cho mình làm vua. Thế mà A Xà Thế lại nhẫn tâm ra lệnh nhốt vua cha cho đến chết, chỉ cho một mình Vi Đề Hy vào thăm, nhưng không cho đem theo bất cứ một cái gì. Bà Vi Đề Hy vì thương chồng nên mỗi lần vào thăm, bà tắm rửa sạch sẽ, lấy mật, sữa và bột hòa lại, bôi lên trên người, mặc áo vào. Khi vào ngục thăm chồng, bà cởi áo ra và cạo cái chất đó để cho vua dùng. A Xà Thế thấy vua cha ở trong ngục cũng khá lâu mà vẫn khỏe, vẫn sống, nên nghi ngờ cho quân theo dõi. và phát hiện bà Vi Đề Hy đã tiếp tế lương thực cho cha. A Xà Thế giận quá, định giết mẹ, nhưng các quan cận thần đã can gián. A Xà Thế không giết mà lại cấm cung, có nghĩa là không cho mẹ đi đâu hết, ở trong cung. Bà Vi Đề Hy buồn khổ cầu Đức Phật. Lúc đó Đức Phật biết và đã hiện đến. Bà Vi Đề Hy đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và than khóc nói rằng: không biết cái nhân duyên gì bà được làm vợ của vua, cũng không biết cái nhân duyên gì lại sinh ra một cái đứa con nghịch tử như thế. Bà rất là chán ngán cái thế gian này, muốn sau khi bỏ báo thân được sinh về thế giới của chư Phật. Xin Đức Phật chỉ cho cái cảnh giới nào để sau này bà có thể vãng sinh về đó. Đức Phật mới dùng thần thông cho bà thấy rất nhiều cảnh giới của chư Phật. Cuối cùng bà Vi Đề Hy đã chọn cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và xin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho cái phương pháp để tu tập sau này vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kể câu chuyện này chúng tôi muốn chứng minh cho quý vị thấy là bà Vi Đề Hy là vợ của vua, bà hoàng hậu, thế mà bà cũng có những cái nỗi khổ. Làm vua có cái khổ của làm vua, bà hoàng cũng có cái khổ của bà hoàng, người dân chúng ta cũng có cái khổ của người dân. Chúng ta ở trong một cái nhà lá, nhìn lên cái nhà lầu 5-7 tầng, nghĩ rằng những người sống ở trong đó họ không có khổ, họ hạnh phúc. Nhưng chúng ta vào đó mới thấy họ cũng có rất nhiều thứ khổ. Người nghèo có cái khổ là không có tiền, người giàu lại có cái khổ nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá cũng khổ, không biết rằng cất ở đâu. Rồi nhiều tiền quá sợ người ta ăn cướp, sợ người ta giết mình để cướp của, sợ người ta bắt cóc. Rồi gia đình cũng vì giàu quá mà vợ chồng hư hỏng, con cái xì ke ma tí. Cho nên người nghèo cũng khóc mà người giàu cũng khóc. Chứ không phải chỉ có người nghèo khóc đâu. Bởi vì tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, Đức Phật đã nói có thân là có khổ. Đây là một sự thật, là chân lý, chứ không phải bà hoàng mà không khổ, hoặc là người giàu mà không khổ. Chỉ có người nghèo hoặc là người dân mới khổ đâu. Đã là người thì ai cũng khổ. Bà Vi Đề Hy còn phát nguyện vãng sinh tịnh độ mà. Ở đây có lẽ cũng có những gia đình đã nuôi heo. Hàng ngày quý vị cho heo nó ăn, ăn xong nó ngủ, rồi nó cũng có vợ có chồng, lâu lâu nó đẻ cho mình một lứa. Một hôm quý vị là cái người Phật tử đã học Phật rồi, đến cái chuồng heo, nói: heo ơi, mày ráng tu đi nghe, để kiếp sau được làm người cho sung sướng. Làm kiếp heo khổ lắm, dơ lắm. Con heo nó mới nghe, nó cãi thôi: ố, các ông các bà nói là sao? Tôi thấy làm heo như vậy là sướng quá rồi. Cái mình mới hỏi: sướng làm sao? Nói: thì mỗi ngày tôi được ăn nè, ăn xong rồi tôi ngủ nè, ngủ rồi tôi cũng có vợ có chồng nè, lâu lâu tôi cũng đẻ. Như vậy con heo nó cũng có hạnh phúc phải không? Có không? Có chứ. Nó có hạnh phúc chứ. Nó cũng ăn, cũng ngủ, có vợ, có chồng, cũng đẻ. Như vậy nó cũng có hạnh phúc. Nhưng mà mình mới nói: ơi, cái hạnh phúc của mày nó dơ bẩn lắm. Họ dơ bẩn làm sao? Nếu mày ăn cơm thừa cá cặn của người ta, rồi á, khi ăn xong á, mày tiêu tiểu tại chỗ, rồi mày nằm ngủ lên cả đống phân. Rồi mai mốt á mày mập béo một tí đó, người ta đem mày đi bán giết thịt. Cái nó cãi nó không? Thôi tôi thấy là cuộc đời của heo như vậy là hạnh phúc lắm rồi, là số một rồi. Quý vị thương nó không? Nhưng mà nó cho rằng nó hạnh phúc lắm rồi. Còn mình á thì mình nhìn á, mình thấy rằng cái hạnh phúc của nó cũng có, nhưng mà so với mình thì thấp hơn, phải không? Dơ hơn, bẩn hơn. Bởi vì mình cũng ăn, cũng ngủ, cũng có vợ chồng, cũng có sinh đẻ, như vậy mình cũng có hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc của mình sạch hơn nó một chút, phải không? Sạch hơn nó một chút. Ở miền Tây á, người ta thường nuôi cá dồ ở trong cái ao. Trên cái ao người ta có làm một cái nhà cầu. Thì hàng ngày chúng ta ăn những cái thức ăn vào trong bụng của mình, thì những thức ăn đó tiêu hóa những chất bổ tạo thành máu nuôi cơ thể. Còn những cái chất dơ bẩn nó thải ra là phân. Mà phân đó là hôi thối dơ bẩn, phải không? Thế mà hàng ngày chúng ta đi đến cái nhà cầu đó, ngồi xả xuống, cá ở dưới nó dành nhau nó ăn, mà nó còn khen ngon nữa chứ. Ngon nó mới dành chứ, nếu mà không ngon nó đâu có dành nhau nó ăn, phải không? Nếu chúng ta quan niệm đối với con người thì mình nói ơi sao mấy con cá này nó ngu quá vậy, mình ăn mình thải ra phân hôi thối mà nó lại dành nhau nó ăn. Chúng ta không thể nói như vậy được. Bởi vì sao? Vì cái nghiệp của nó, đúng không? Nghiệp của nó phải ăn như thế, mà nó ăn như thế nó lại khen ngon. Chứ nếu mà nó biết rằng đó là phân là hôi thối như mình thì nó có ăn không? Không ăn, mà nó cho đó là ngon. Một hôm đó, quý vị cũng đến nói cá dồ ơi, ráng tu đi, mai mốt chuyển kiếp làm người cho được sung sướng, cho được sạch sẽ. Cái nó cũng cãi thô thôi, mấy ông mấy bà nói sao chứ tôi ở như vậy, sống như vậy là quá sướng rồi. Họ sướng sao? Thì hàng ngày mấy ông mấy bà cho tôi ăn, tôi khỏi phải làm gì hết. Đó, ăn xong rồi tôi được thảnh thơi ở trong cái thế giới của tôi. Rồi tôi cũng có vợ chồng, cũng có sinh đẻ, cũng có hạnh phúc vậy. Thế nhưng chúng ta nói ơi, mày ăn phân của người ta dơ bẩn lắm, chỗ mày ở đó toàn là nước tiểu rồi phân rồi không mà hôi thối lắm. Cái nó nói mấy người nói làm sao chứ tôi thấy như vậy là hạnh phúc rồi, vậy là số một rồi. Thì quý vị có thương nó không? À, thương. Mình thương nó, nhưng mà nó lại nghĩ rằng nó là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi á, là mình nghĩ rằng cái cảnh giới của mình, cái thế giới của mình là hạnh phúc, là tốt đẹp, là số một. Thế nhưng coi chừng, ở trên cõi trời, ở trên cõi Phật, nhìn mình cũng thấy mình dơ bẩn. Quý vị chê con cá cái gì? Chê con cá dồ là ăn cái gì? Ăn phân của mình. Đến khi mà nó mập nó béo rồi thì mình làm cái gì? Lại bắt nó lên để ăn thịt. Như vậy mình có ăn dơ không? À đó, mình cũng ăn dơ vậy. Cho nên con người của chúng ta nói một cách nào đó, nếu chư thiên mà nhìn xuống thấy mình cũng ăn dơ ở bẩn. Trùng cũng ăn, dế cũng ăn, thằn lằn cũng ăn, rồi ếch cũng ăn, nhái cũng ăn, chuột cũng ăn, cái gì cũng ăn hết trơn á. Thậm chí cá dồ nó cũng còn ăn nữa mà. Cái cảnh giới của chư thiên ở các cái cõi trời dục giới đó cũng còn cái tâm niệm về ái dục, giống như thế giới người của chúng ta. Nhưng chúng tôi xin thưa với quý vị, cái hưởng thụ về ái dục của chư thiên vi tế hơn chúng ta, sạch sẽ hơn chúng ta. Hai người nam và nữ thương nhau, họ chỉ nhìn thôi, họ nhìn một cách đắm đuối, đó là họ thỏa mãn cái ái dục rồi. Trong kinh tả như thế. Còn chúng ta ở đây xét lại coi cái ái dục của mình, thì mình mới thấy so với họ là dơ bẩn. Cho nên nếu chúng ta cho rằng cái hạnh phúc của cõi người mình là số một, là đẹp, là tốt rồi, thì chúng ta cứ bám biếu vào đó, chúng ta sẽ không bao giờ nâng cái hạnh phúc của mình lên cao hơn là cõi trời hoặc là cõi Phật. Cũng giống như con gì? Con heo, giống như con cá, cá dồ. Nếu mà nó cứ nghĩ rằng nó sống như thế là hạnh phúc rồi, không có thế giới nào hơn nữa, thì chắc chắn rằng nó sẽ không gì? Không bao giờ chuyển kiếp thành người. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta còn có cái niềm tham chấp thế gian này, chúng ta còn luyến ái thế gian này, chúng ta còn đắm say vào các ái dục của thế gian này, thì chắc chắn chúng ta sẽ không nâng cái hạnh phúc của mình lên bằng cõi trời hoặc là cõi Phật được. Có những cõi trời một ngày một đêm bằng chúng ta ở đây 100 năm. Có những cảnh giới một ngày một đêm ở cõi trời bằng chúng ta ở dưới này 500 năm. Cái này trong kinh nói à. Cho nên chúng ta đừng có tham đắm vào cái thế giới này, đừng cho rằng thế giới này là số một, là hạnh phúc nhất rồi. Nếu mà chúng ta còn tâm niệm đó thì chúng ta không thể vãng sinh, không thể giải thoát. Cũng như con heo, con cá dồ mà nó giữ tâm niệm đó thì nó không thể chuyển kiếp thành người được. Chúng ta cũng giữ tâm niệm thế giới người thì chúng ta không bao giờ vượt khỏi thế giới người. Ở ngoài đời quý vị thấy, lúc đầu chúng ta đi học thì mẫu giáo rồi gì? Lên tiểu học rồi lên gì? Trung học rồi lên đại học. Chúng ta tu tập cũng vậy, nó phải có những bước thăng hoa như thế. Điều kiện thứ ba là hạnh. Hạnh có nghĩa là thực hành. Đường không đi thì không đến. Hạnh là điều kiện cần thiết để thành tựu cái lý tưởng vãng sinh tịnh độ của mình. Ví như quý vị biết tại chùa Hoằng Pháp có khóa tu Phật Thất, phải không? Quý vị muốn đến tham dự khóa tu Phật Thất, nhưng quý vị cứ ngồi ở nhà thì có bao giờ đến tham dự khóa tu được không? Không thể được. Nếu quý vị biết chùa Hoằng Pháp có khóa tu Phật Thất, muốn đi tham dự khóa tu Phật Thất mà không đi, nếu đi mà không có gì, không có tiền đi xe thì cũng không đến, phải không? Như vậy người tu theo pháp môn niệm Phật muốn được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng phải có công đức và phước đức. Công đức là gì? Công đức là những việc như chúng ta niệm Phật, tu tâm sửa tánh, thanh tịnh, ba nghiệp thân khẩu ý. Phước đức là những việc chúng ta làm có lợi ích cho nhiều người như bố thí, cúng dường, phóng sinh, in kinh vân vân. Quý vị phải phân biệt hai phần phước đức và công đức. Công đức là việc tu tập thanh lọc ba nghiệp thân khẩu ý của mình thanh tịnh, tinh tấn niệm Phật. Còn phước đức là những việc chúng ta làm có lợi ích cho tha nhân. Vậy thì cái người muốn được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải nỗ lực tạo công đức và phước đức. Trong phần công đức của chúng ta Tu theo pháp môn niệm Phật là nỗ lực ngày đêm niệm Phật. Trong cái vấn đề niệm Phật, chúng tôi khuyên quý vị nên phát nguyện mỗi ngày niệm bao nhiêu chuỗi tràng. Có như thế mới giúp mình tinh tấn trong việc tu tập. Và vấn đề phát nguyện, chúng tôi chỉ mong quý vị không cần phát nguyện nhiều, mà mình chỉ phát nguyện mỗi một ngày mình niệm một chuỗi tràng hoặc là 10 chuỗi tràng. Có nhiều người nghe nói niệm một chuỗi 10 chuỗi nó là ít quá. Con mà ngồi con niệm lần một chút xíu là đã mấy chục chuỗi rồi. Nên họ phát nguyện mỗi một ngày mình niệm 100 chuỗi. Thì điều đó cũng tốt thôi. Thế nhưng tháng đầu thì niệm được 100 chuỗi. Rồi tháng thứ hai cái bận quá còn có 80 chuỗi. Rồi tháng thứ ba là còn 60 chuỗi. Rồi dần 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 còn có 10 chuỗi. Rồi mai mốt đi, không có chuỗi nào. Đó là mới tu thì Phật gần kề, tu lâu thì Phật lại về tới Tây Phương. Cho nên á, là chúng ta không tham, mà quý vị phát nguyện mỗi một ngày đêm mình niệm một chuỗi tràng thôi. Chúng tôi nói như thế, một chuỗi tràng thôi. Còn ngày nào mà quý vị khỏe, quý vị có thể niệm 50 chuỗi, 100 chuỗi, 200 chuỗi cũng được vậy, đúng không? Nhưng cái mức của chúng ta tối thiểu là phải một chuỗi, nó sẽ giúp cho quý vị tinh tấn. Còn chúng tôi thấy có nhiều người á, lúc đầu cũng ham lắm, tu thì niệm cả chục chuỗi, mấy chục chuỗi, cả hàng trăm chuỗi, nhưng mà riết rồi chả còn chuỗi nào. Chúng ta nấu nồi cơm, nếu để lửa riu 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 thì một lát nồi cơm sẽ chín. Còn nếu quý vị tống lửa vào cho lớn rồi lại rút củi ra, lâu lâu lại chùm lửa vào cho thật lớn rồi lại rút củi ra, thì chắc chắn rằng nồi cơm của chúng ta không chín, mà nó không biết nó khét hay nó sình. Hoặc là chúng ta tưới cây cũng vậy, mỗi một ngày mình tưới một ít thì cái cây đó nó sẽ lên rất là tốt. Còn một tháng mình tưới một lần mà tưới cho nó dữ vô rồi nghỉ thì cây đó cũng khó có thể lên mà cũng khó có thể tốt được. Cái việc tu tập của chúng ta nên cố gắng đều đặn như thế sẽ thành tựu được. Có nhiều người chúng tôi khuyên cố gắng niệm Phật thì họ nói bây giờ bận lắm, bận chồng, bận vợ, bận con, bận làm ăn. Thì chúng ta hỏi vậy thì quý vị có thời giờ ăn cơm không? Mới có thời giờ xem tivi không? Nó có thời giờ ngủ không? Có. Rồi có thời giờ đi chơi không? Nó cũng có. Rồi có thời giờ nó giấc không? Cũng có luôn. Thế mà khuyên họ niệm Phật thì họ lại nói không có thời giờ. Chúng ta thường thì như Đức Phật nói là si mê. Có những thứ mình đầu tư cả cuộc đời của mình mà không đem đi được. Còn có những thứ chúng ta đem đi được mà lại không đầu tư. Đó là chúng ta si mê. Cả đời của mình lo gì? Chồng, vợ, con, của cải, nhà cửa, xe cộ, rồi ruộng đất, gia tài, sự nghiệp. Thế nhưng khi nhắm mắt chúng ta lại không đem những thứ đó đi. Còn công đức là những thứ mà chúng ta có thể đem đi được, chúng ta lại không đầu tư vào đó. Nói ra thì lúc nào cũng kêu là bận rộn. Những cái mà chúng ta đem đi được thì lại không chịu đầu tư. Ngày xưa đó có một vị sư khuyên một cái ông trưởng giả này niệm Phật. Ông nói giờ tôi bận lắm, để từ từ sau này rồi tôi sẽ có thời giờ rảnh rỗi niệm Phật. Rồi ông nói là bây giờ ông có người bố mới chết, chưa có xây mồ, có đứa con trai chưa có cưới vợ, đứa con gái út thì chưa có gả chồng, để chừng nào mà lo xong rồi thì rảnh rỗi tôi sẽ niệm Phật. Cái vị sư cười, 3 tháng sau thì ông chết. Vị sư này đến thăm mới tặng cho bài thơ: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn 3 điều. 3 điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Chúng ta hễ mà nói khuyên tu, khuyên niệm Phật thì cứ hẹn lần hẹn lửa, nhưng mà ông thần chết xuất hiện thì chẳng có ai mà hẹn được đâu. Lúc đó đừng có nói trời ơi tôi mới sanh em bé còn nhỏ lắm, để đợi cho em bé lớn lên rồi rồi ông hãy bắt tôi, cái chuyện đó chắc không có đâu. Chúng ta phải ý thức được điều này, vô thường đến thì không ai có thể cản trở được. Cái đề tài hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị là điều kiện sinh về lạc quốc. Thì trong đó có 3, đó là gì? Tính, nguyện và hạnh. Đây là 3 điều kiện căn bản của người tu theo pháp môn tịnh độ. Tính là lòng tin. Tin ở đây chúng ta tin tự và tin tha, tin nhân và tin quả, tin có uế độ và tịnh độ. Nguyện là chúng ta mong muốn tha thiết được sinh về thế giới của Đức Phật. Hạnh là nỗ lực thực hành niệm Phật, tu tạo công đức phước đức. Thì 3 điều kiện này căn bản của người tu theo pháp môn tịnh độ. Nếu quý vị có niềm tin thật vững chắc, có lời nguyện thật thiết tha và thực hành chuyên cần, thì chúng tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ thành tựu được lý tưởng vãng sinh về tịnh độ. Và chư tổ thường nói: tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Quý vị nhớ: tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Nếu quý vị thực hiện được 3 điều căn bản này vững chắc như thế, chúng tôi tin quý vị sẽ được vãng sinh tịnh độ theo như ý nguyện của mình. Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử trong 7 ngày tu tập sắp tới đạt được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.